Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Bộ Y tế yêu cầu xét nghiệm tất cả thực phẩm đông lạnh nhập khẩu từ các nước có dịch COVID-19 để đánh giá nguy cơ lây nhiễm. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden. Thận nhân tạo 3D mang đến hy vọng cho những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật để đánh giá tình hình trong 5 năm qua và đưa ra biện pháp nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu tại trụ sở Chính phủ và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn ra cuốn sách kinh điển Vì sao các quốc gia thất bại để nói về quan trọng của thể chế và cho biết Quốc hội, Chính phủ hết sức quan tâm đến xây dựng thể chế, khâu đột phá mà Đảng ta đã xác định.
Và ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ coi là nhiệm vụ trung tâm cả xây dựng chương trình pháp luật, kể cả đổi thời gian thảo luận. Trước đây là cái thời gian thảo luận á, chủ yếu kinh tế xã hội trước, còn lại một ít thời gian có thảo luận về xây dựng pháp luật. Bây giờ ngược lại thời gian chính là tập trung cho thảo luận pháp luật. Cho nên cái gần thời gian thì cũng đã nhiều hơn. Cho nên cái hội nghị này tôi muốn nói lại cái ý này để chúng ta tiếp tục tìm phương pháp tốt nhất để dành thời gian cho trình thể chế pháp luật cả hệ thống nhà nước của chúng ta. Còn cái chức năng lập pháp quan trọng nhất của Quốc hội là làm cái này. Nhưng mà cái người đề xuất pháp luật hiện nay 90% trở lên là do Chính phủ. Đất nước pháp quyền có nhiều nội dung như anh Liên nói, nhưng đất nước pháp quyền cái điều rất quan trọng là chất lượng luật pháp, kể cả người đề xuất, người thông qua.
Về thể chế pháp luật nước ta hiện nay, Thủ tướng đánh giá cơ bản đầy đủ trên các lĩnh vực, đảm bảo tính thống nhất, tính minh bạch, tính khả thi, thể chế hóa được chủ trương của Đảng về cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, đảm bảo sự đồng bộ giữa các thể chế kinh tế và thể chế chính trị, sự vận hành thông suốt của bộ máy nhà nước theo nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặt trọng tâm vào việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong tổ chức thi hành. Với cơ quan đề xuất các luật, Thủ tướng cho rằng nếu để xảy ra khuyết điểm thì Chính phủ phải nhận khuyết điểm đầu tiên trong hệ thống xây dựng pháp luật. Thủ tướng cũng đánh giá Chính phủ đã triển khai thực hiện đồng bộ chiến lược xây dựng pháp luật với chiến lược cải cách tư pháp bằng nhiều kết quả cụ thể, tích cực. Công tác thi hành pháp luật ngày càng được quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. Nợ động văn bản giảm, công tác theo dõi thi hành pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.
Ví dụ tôi nói là chúng ta thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa là kiểm soát dịch bệnh tốt, nhưng phát triển kinh tế xã hội tốt. Nhất là chúng ta tăng trưởng dương là nước duy nhất, cũng với hệ thống pháp luật của chúng ta chứ. Do sự phối hợp tốt giữa Quốc hội và Chính phủ chứ. Đặc biệt, thôi cũng có nhiều không thể bình, tôi sẽ nói sao. Nhưng mà năng lực cạnh tranh toàn cầu chúng ta tăng 10 bậc, đổi mới sáng tạo trong thời gian ngắn chúng ta tăng 4 bậc trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế rất gay gắt như vậy. Và cái chính là chúng ta nhờ hệ thống pháp luật chỉ đạo thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt. Tôi muốn nói rõ từ giờ hơn, bởi vì nhiều cái cũng nó còn phê phán, còn nói thế này thế khác lắm, còn chồng chéo điểm này điểm khác, chúng ta ban hành nhiều như vậy tôi sẽ nói sao, nhưng mà cái cơ bản là hệ thống pháp luật chúng ta là như thế. Tôi phát biểu điều này cũng phù hợp với phát biểu đầu tiên của đồng chí Uông Chu Lưu vừa nêu.
Thủ tướng nhấn mạnh Quốc hội đã rất ủng hộ Chính phủ trong quá trình xây dựng hệ thống pháp luật vừa qua, giúp việc hoàn thiện thể chế đạt kết quả tích cực hơn. Tuy vậy, trong công tác xây dựng thể chế pháp luật, Thủ tướng cho biết vẫn còn những tồn tại như chất lượng một số dự án luật còn kém, nhiều dự án vòng đời tồn tại rất ngắn và phải sửa đổi. Công tác tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động của luật pháp còn hạn chế, khiến phải sửa chữa nhiều. Tình trạng xin lùi tiến độ, xin rút các dự án vẫn còn. Công tác thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống vẫn còn bất cập, chưa có cơ chế đồng bộ để thực hiện hiệu quả. Tình trạng nợ động văn bản, quy định chi tiết vẫn còn. Điều cần rút kinh nghiệm nữa là công tác phối hợp giữa các bộ ngành vừa chậm và thiếu nội dung.
Theo chương trình, sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Những vấn đề nổi cộm được các cử tri quan tâm đề cập như việc mặn xâm nhập diễn biến phức tạp, rừng bị khai thác tràn lan, đất nông nghiệp bị thu hẹp. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, các cử tri quận Cái Răng đánh giá cao Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội đã dành nhiều thời gian để tiếp xúc, lắng nghe và trân trọng những ý kiến của cử tri trong suốt thời gian qua, quan tâm và cùng Chính phủ tháo gỡ những khó khăn của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Cử tri Dương Văn Bé ở phường Lê Bình, quận Cái Răng chia sẻ tâm tư của mình với đoàn đại biểu Quốc hội như chuyện người dân ở đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và của cả nước nói chung ngày càng bị thu hẹp đất nông nghiệp. Cơ sở hạ tầng của đồng bằng sông Cửu Long kém phát triển, đầu tư cho thành phố Cần Thơ chưa tương xứng với tiềm năng. Cử tri này cũng cho rằng,
có thể nói rằng là nước mặn thì tràn lên nước vùng nước ngọt, cát coi như là hàng năm đó, hàng tỷ tỷ khối cát làm cho nó sạt lở, rồi núi thì khai thác, rừng bị khai thác. Cho nên hôm rồi đó thì cái cơn bão số 8, số 9, số 10 miền Trung bị thiệt hại rất lớn. Thì có thể nói rằng thiên tai thì không ai muốn, nhưng mà có thể nói rằng cũng do con người tác động, mình khai thác một cách quá mức.
Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng,
đây là những cái vấn đề, những cái hiện tượng rất là bất thường mà chúng ta chứng kiến trong thời gian vừa qua. Rừng thì bị khai thác kiệt quệ, núi thì cũng bị khai thác đá để phục vụ cho cái giao thông. Rồi đất nông nghiệp thì do chuyển mục đích sử dụng, cả đất rừng chuyển mục đích sử dụng nên là diện tích đất để sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, và Quốc hội cũng rất quan tâm. Chúng ta thấy khi bàn về luật bảo vệ môi trường hay là bàn về những cái vấn đề là mưa bão lũ là do phá rừng hay là do khai thác cát ở những cái lòng sông, nó dẫn đến những cái hiện tượng tức là thiên tai đi kèm cùng với nhân tai và nó tác động những cái hậu quả nó nặng nề hơn. Thì tất cả những cái vấn đề này Chính phủ, Quốc hội đã rất quan tâm và đã có nhiều cái chỉ đạo. Về mặt Quốc hội đó đã luôn hoàn thiện cái hệ thống chính sách pháp luật. Còn về phía các cơ quan hành pháp của Chính phủ và các địa phương á, thì chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước điều hành để làm sao cho bảo đảm cái việc thực hiện chính sách pháp luật, giảm bớt những cái thiệt hại do điều kiện tự nhiên và con người tác động đến.
Trả lời cử tri về hệ thống giao thông đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, đây là nội dung được tất cả các đại biểu Quốc hội quan tâm tại nghị trường Quốc hội.
Những năm qua chúng ta đã cố gắng đường cao tốc về đồng bằng sông Cửu Long, trước đây chỉ có 40 km từ thành phố Hồ Chí Minh đi về tới Trung Lương thôi. Bây giờ chúng ta đang làm, hết năm nay thì là sẽ tới Mỹ Thuận, và sau đó làm cầu Mỹ Thuận 2 thì sẽ làm đường cao tốc tới Cần Thơ, và giai đoạn 5 năm sau đó cao tốc nó sẽ đi tới Cà Mau. Đó là theo từng bước, có nghĩa là chúng ta trong vài năm tới thì chắc chắn đường cao tốc nó sẽ về tới Cần Thơ. Cùng với việc để chờ cái cao tốc đi tới Cà Mau thì chúng ta phải nâng cấp những cái hệ thống giao thông trục chính trục ngang của cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thì bà con yên tâm, nó đã đưa vào cái quy hoạch và trong cái kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm tới.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng kỳ họp vừa qua, dù là kỳ họp gần cuối cùng của nhiệm kỳ, nhưng các đại biểu Quốc hội đã thể hiện rất trách nhiệm, đặc biệt là phiên chất vấn được cử tri đánh giá cao như cuộc thi sát hạch thủ tướng và các thành viên chính phủ, bởi tại các kỳ họp trước sẽ chọn vấn đề để chất vấn. Nhưng với kỳ họp này thì bất cứ bộ trưởng trưởng ngành nào cũng phải trả lời các câu hỏi của đại biểu trong phạm vi Quốc hội giám sát. Quốc hội cũng đã giám sát lời hứa của các thành viên chính phủ trong thời gian qua.
Tôi xin báo cáo với cử tri là mặc dù là kỳ họp áp chót, nhưng Quốc hội không có chờ chiều. Có nghĩa là dù là kỳ họp áp chót, cho tới ngày cuối cùng thì Quốc hội vẫn thảo luận rất là trách nhiệm trước những cái vấn đề, những cái dự án luật mà trình ra Quốc hội. Đại biểu rất hăng hái, đăng ký rất nhiều và nhiều ý kiến phản biện rất là sâu sắc. Đó là trách nhiệm của người đại biểu nhân dân được dân bầu lên.
Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu đơn vị số 1 thành phố Cần Thơ sẽ tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại tỉnh Vĩnh Long, sáng nay Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đã có buổi tiếp xúc cử tri ba xã là Đông Thành, Mỹ Hòa và Đông Bình, thị xã Bình Minh. Tin của phóng viên Phạm Hải.
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã kiến nghị phản ánh đến đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long vấn đề quốc lộ 54 xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn xã Mỹ Hòa đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, cần có những biện pháp xử lý căn cơ lâu dài để người dân ổn định cuộc sống. Người dân cũng nêu ý kiến về tiếp cận được nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo hiểm y tế cho người bị bệnh ung thư, thu hồi tiền tham nhũng và giải pháp để ứng phó với xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Trả lời ý kiến cử tri về vấn đề xuống cấp quốc lộ 54, ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, về vấn đề quốc lộ 54, chính phủ rất quan tâm, tuy nhiên do nguồn vốn hạn chế, vì vậy trong nhiều năm qua chỉ duy tu nâng cấp quốc lộ 53 và 54 trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long và đoàn đại biểu Quốc hội cũng đã nhiều lần làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, và đợt này đã được đưa vào đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đây là tín hiệu vui đối với tỉnh và người dân, không chỉ giải quyết dứt điểm vấn đề an toàn giao thông mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, chưa có kỳ họp nào mà các đại biểu Quốc hội của đồng bằng sông Cửu Long phát biểu nhiều như kỳ họp vừa qua. Trong đó có nhiều ý kiến về vấn đề giao thông, sạt lở, xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu của vùng. Quốc hội đã quyết 63.000 tỷ cho đồng bằng sông Cửu Long để tập trung vào các tuyến cao tốc, tuyến quốc lộ ở khu vực này, và tuyến cao tốc từ Trung Lương về Vĩnh Long sẽ được hoàn thành cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Đồng thời, tuyến cao tốc từ Vĩnh Long về Cần Thơ cũng chính thức được đưa vào vốn trong thời gian tới và sẽ tiếp tục thi công thêm tuyến cao tốc từ Cần Thơ về Cà Mau. Với những ý kiến phản ánh của cử tri, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã giải đáp và yêu cầu tỉnh Vĩnh Long cần quan tâm, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là hạ tầng giao thông để người dân ổn định cuộc sống.
Tôi đi ngang từ thành phố về đây và nói là cũng nhiều cái tuyến đường đang tập trung sửa chữa, nhưng mà phải nói bụi rồi ảnh hưởng cái đi lại của các hộ dân ở hai bên đường và các cái lề đường, phải nói rất là nham nhở mà bà con sinh hoạt rất khó khăn. Cũng đề nghị các đồng chí ở tỉnh trong thời gian mà chờ bố trí đủ vốn để sửa hai cái quốc lộ này thì có thể là ứng hoặc là cái nguồn nào để giúp khắc phục cái việc lề đường hiện nay mà các cái hộ dân sống hai bên lề đường nó đi qua lại rất là khó khăn, thì tôi rất là nhất trí ý kiến này.
Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bắt đầu lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu. Tin cụ thể như sau.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị định 135 quy định về tuổi nghỉ hưu. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. Việc nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 điều 169 của Bộ luật Lao động. Cụ thể, người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. người lao động có đủ từ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành. Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021.
Sáng nay tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển tổ chức hội thảo huy động vốn quốc tế cho các dự án điện độc lập với sự tham gia của hơn 120 đại biểu. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
Tại hội thảo, các diễn giả chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, luật, năng lượng đến từ các tổ chức quốc tế đã trình bày tham luận tập trung vào các vấn đề như khái quát quy trình cấp vốn và phân bổ rủi ro giữa các bên trong hợp đồng mua bán điện PPA, cách thức cải thiện chỉ số tín dụng quốc gia cho Việt Nam, sự tham gia của các ngân hàng thương mại cổ phần vào các dự án huy động vốn quốc tế, những chuẩn mực cần có cho hợp đồng mua bán điện để có thể huy động vốn đầu tư cho các dự án điện độc lập, chia sẻ trực tuyến từ Cộng hòa Pháp về các yếu tố để dự án đủ điều kiện vay vốn quốc tế. CEO tập đoàn Aegis Finance nhấn mạnh bản chất bên cho vay phải được thỏa mãn để có sự liên kết chặt chẽ lợi ích giữa các bên liên quan.
Có 4 trụ cột quyết định. Trước nhất, dự án này có ý nghĩa về kinh tế, xã hội và môi trường. Bên cho vay sẽ quan tâm đến các nguyên tắc cơ bản về kinh tế của dự án. Trụ cột thứ hai chính là khuôn khổ pháp lý, quy định và hợp đồng của dự án cần phải được thiết lập vững chắc. Về khía cạnh thực thi hợp đồng, giải quyết tranh chấp và phân bổ các rủi ro không chỉ đặc trưng riêng cho dự án đó mà liên quan tới bối cảnh quốc gia nói chung. Trụ cột thứ ba là các rủi ro đặc trưng của dự án. Đây là các rủi ro phải được phân bổ rất chặt chẽ. Các rủi ro này cần được xác định, đo lường, định lượng và phân bổ cho bên có khả năng xử lý tốt nhất. Và trụ cột thứ tư chính là các bên tham gia phân bổ rủi ro cần phải có cái mức tín dụng tốt. Sẽ không có ý nghĩa gì khi phân bổ rủi ro cho một bên không thể phụ trách và xử lý nó.
Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Ngân hàng Nhà nước gắn với những cơ chế chính sách về quản lý ngoại hối, các diễn giả trong nước và quốc tế cũng cho rằng rất cần sự tham gia của các ngân hàng thương mại cổ phần vào các dự án huy động vốn quốc tế và một số nội dung liên quan nhằm thúc đẩy phát triển các dự án nguồn điện độc lập, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.
Sáng nay tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị khoa học nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước và vai trò của Kiểm toán Nhà nước. Tin của phóng viên Thành Trung.
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến hết năm nay có 128 doanh nghiệp nhà nước phải hoàn thành cổ phần hóa. Tuy nhiên, đến hết tháng 7 mới chỉ có 37 doanh nghiệp được cổ phần hóa, bằng 28% kế hoạch đề ra. Số doanh nghiệp còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch trong năm là 91 doanh nghiệp. Với tình hình hiện nay, mục tiêu cổ phần hóa 128 doanh nghiệp không thể đạt được bởi chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm 2020. Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng quá trình thực hiện cổ phần hóa đang gặp nhiều vướng mắc khó khăn. Một số bộ ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước chưa quyết liệt triển khai thực hiện, ảnh hưởng tới tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn. Để công tác này đạt hiệu quả trong thời gian tới, các đại biểu cho rằng Kiểm toán Nhà nước xác nhận tính trung thực của báo cáo tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị được kiểm toán, góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch hơn, xây dựng hệ thống thông tin tin cậy, tạo được niềm tin để các cổ đông của công ty và các nhà đầu tư. Ông Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp cho biết.
Nếu được thì Kiểm toán Nhà nước nên có những cuộc kiểm toán chuyên đề đánh giá cái thực trạng từ các tất cả các giai đoạn, từ xác định giá trị cho đến IPO, cho đến hậu của cổ phần hóa là quyết toán đến lần hai. Thưa các quý vị, đến bây giờ có những tổng công ty lớn của nhà nước đã cổ phần hóa được 9 năm rồi mà tôi chắc chắn rằng đến năm thứ 10 chưa quyết toán được lần hai.
Sáng nay tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề xuất khẩu hàng Việt Nam thông qua thương mại điện tử. Hội thảo nhằm cung cấp những thông tin cụ thể cho doanh nghiệp về sàn thương mại điện tử, cách marketing hiệu quả, kỹ năng bán hàng trên sàn, rủi ro và cách phòng tránh thanh toán. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Hoàng Tiến, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nêu rõ, khi dịch COVID-19 xảy ra, cho thấy tầm quan trọng của việc chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số trong tất cả các hoạt động, đặc biệt là hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là rất cần thiết. Đối với các doanh nghiệp ngoài việc tìm kiếm thị trường, khách hàng theo các kênh truyền thống, thì trong bối cảnh hiện nay, thương mại điện tử là một kênh hỗ trợ giúp doanh nghiệp có thêm nhiều cơ hội tìm kiếm những khách hàng mới, những thị trường mới hiệu quả và tiết kiệm chi phí giao dịch. Chia sẻ tại hội thảo, bà Đoàn Thúy, công ty trách nhiệm hữu hạn Glovimec cho biết, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các hàng thủ công mỹ nghệ, thời gian qua, doanh nghiệp đẩy mạnh giao dịch qua thương mại điện tử và đã đem lại nhiều kết quả tích cực.
Bên mình đã xuất khẩu thông qua thương mại điện tử gần 3 năm nay rồi. Thông qua một cái thời gian triển khai, bên mình cũng đạt được những cái thành công nhất định, cải tiến về các cái hình ảnh cho nó đẹp hơn, đăng các cái video, khách hàng từ xa có thể nhìn thấy được doanh nghiệp của mình, sản phẩm của mình. Thì đây là một trong những mấu chốt để có thể là kinh doanh trên thương mại điện tử thành công, nhất là trong cái năm nay là năm Covid, sử dụng cái kênh thương mại điện tử hiệu quả, cho nên là mình cũng vượt qua được cái khó khăn, doanh nghiệp cũng vẫn duy trì được cái đà phát triển.
Theo ông Nguyễn Thiên Phúc, Giám đốc vận hành và kinh doanh công ty Innovate Hub Việt Nam, việc tận dụng số hóa thông minh trong marketing cũng đã và đang đem lại hiệu quả tốt hơn trong việc bán hàng, đồng thời đẩy mạnh được thêm nhiều hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Hiện có 3 nơi người mua hàng thường ghé đến nhiều nhất, đó là các kênh trực tuyến, công cụ tìm kiếm, website của nhà cung cấp. Do đó, việc xây dựng lại việc nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp là rất cần thiết.
Đầu tiên là quý doanh nghiệp phải có website. Cái thứ hai, nếu quý doanh nghiệp đã chọn lựa một cái nền tảng thương mại điện tử rồi á, thì phải nên tham gia phối hợp với các bên sàn hoặc thậm chí là những phía các công ty đối tác để hỗ trợ cho doanh nghiệp, phải đảm bảo hiệu quả trên nền tảng đó thông qua những chỉ số đo lường, tỷ lệ phản hồi. Ngoài cái việc chúng ta có một sản phẩm tốt thì chúng ta nên có cái hình ảnh chỉnh chu và cái thông tin, cái nội dung của sản phẩm nó phải phù hợp, phải đúng và nó đầy đủ chi tiết, thì để giúp cho các người mua hàng họ tìm kiếm về cái sản phẩm mình tốt hơn và từ đó họ cũng sẽ tin tưởng sản phẩm ta nhiều hơn.
Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã cùng chia sẻ những kỹ năng bán hàng của doanh nghiệp trên sàn thương mại điện tử và những rủi ro, cách phòng tránh trong thanh toán, qua đó giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả tốt nhất khi giao dịch qua hình thức thương mại điện tử. Theo thống kê của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, dự đoán tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử năm nay sẽ tiếp tục tăng trên 30% và giá trị thương mại điện tử sẽ vượt quá 15 tỷ đô la và đến năm 2025 sẽ đạt 52 tỷ đô la.
Sáng nay, Diễn đoàn Truyền thông ASEAN lần thứ tư diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của giới chức truyền thông, lãnh đạo các cơ quan báo chí của các nước thành viên ASEAN. Sự kiện do Ban Thư ký ASEAN và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức đồng tổ chức. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tham dự với tư cách Chủ tịch ASEAN 2020. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
Diễn đàn truyền thông ASEAN là nền tảng để giới chức truyền thông, lãnh đạo các báo, cơ quan truyền thông cùng với các nhà lãnh đạo các nước ASEAN thảo luận các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến khu vực. Chủ đề năm nay tập trung vào đại dịch COVID-19 và khuôn khổ phục hồi của ASEAN. Điểm nhấn của diễn đàn sáng nay là cuộc trao đổi, trò chuyện với đại diện nước Chủ tịch ASEAN 2020, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng. Đánh giá ý nghĩa của truyền thông trong khu vực ASEAN, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh.
Với vai trò quan trọng của truyền thông, người dân trong khu vực ASEAN trong thời gian qua đã hiểu hơn về những lợi ích mà chúng ta có thể có được khi ở trong cộng đồng, cũng như cập nhật tiến trình xây dựng cộng đồng như thế nào. Diễn đàn hôm nay cũng là cơ hội để Việt Nam có thể chia sẻ về chặng đường mà chúng tôi đã trải qua trong suốt năm nay với chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng đã chọn cho năm Chủ tịch 2020.
Tại diễn đàn, các đại biểu khẳng định vai trò của truyền thông trong việc cung cấp thông tin, giáo dục và trao quyền cho công dân ASEAN thậm chí đã được tăng cường mạnh mẽ hơn trong giai đoạn dịch COVID-19 vừa qua. Đồng thời, dù không thể gặp mặt trực tiếp, nhưng các đại biểu hy vọng diễn đàn trực tuyến lần này tiếp tục khẳng định vai trò của truyền thông trong việc thông tin rộng rãi cho công chúng về những ưu tiên mà ASEAN đã thực hiện, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ công dân trước những thách thức do đại dịch toàn cầu gây ra. Cũng tại diễn đàn, tiến sĩ Hoe Kho, nhà kinh tế trưởng của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3 và tiến sĩ Ecuador Banjan, chuyên gia y tế của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, đã có bài phát biểu đáng chú ý về chủ đề Cuộc sống và sinh kế ASEAN trong thế giới hậu COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, việc nhập khẩu thực phẩm đông lạnh từ vùng có dịch có thể chứa mầm bệnh, tiềm ẩn nguy cơ COVID-19 xâm nhập, tái bùng phát trở lại. Đó là nhận định được Bộ Y tế đưa ra tại hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Văn Hải thông tin.
Khẳng định nguy cơ lây nhiễm COVID-19 vào nước ta vẫn hiện hữu, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, vẫn có những địa phương lơ là chểnh mảng trong việc giám sát thực hiện cách ly người nhập cảnh, nhất là việc giám sát cách ly tại khách sạn và những cơ sở lưu trú dân sự. Chính quyền một số địa phương chưa thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong phòng chống dịch và sự phối hợp của cơ quan chức năng có lúc có nơi chưa hiệu quả. Trong khi đó, các chuyến bay từ nước ngoài về đều có người dương tính với virus SARS-CoV-2. Và trên đường bộ, chỉ tính riêng ngày 23 tháng 11, cả nước có 5.000 người nhập cảnh xuất cảnh. Trong đó, tại miền Bắc ghi nhận 77 trường hợp nhập cảnh trái phép. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết.
Xuất hiện những cái yếu tố mới, Bộ Y tế hiện nay đã chính thức yêu cầu đối với tất cả những cái thực phẩm đông lạnh, nhất là từ những khu vực mà từ có nước có dịch về là cần phải được xét nghiệm COVID-19. Cái khả năng sinh tồn của virus này ở trên cái môi trường, nhất là những cái sản phẩm đông lạnh, nó ở mức độ rất là dài. Chúng tôi cho rằng trong giai đoạn này có thể nói rằng là rất là quan trọng để chúng ta lại phải thực hiện rất là nghiêm những cái biện pháp về phòng chống dịch.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở hầu hết các quốc gia vùng lãnh thổ, số ca mắc hôm sau cao hơn hôm trước. Các chuyên gia y tế cho rằng nước ta cần chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất để sẵn sàng ứng phó. Bài học rút ra từ những đợt dịch trước là phát hiện càng nhanh, xét nghiệm càng nhanh thì việc khoanh vùng dập dịch càng hiệu quả. Ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập những nơi xung yếu như bệnh viện là rất quan trọng để tránh xảy ra thảm họa. Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho rằng.
Tham khảo cái tình hình hiện nay ở các nước thì chúng tôi cũng so sánh về cái tỷ lệ hiện mắc hiện nay. Với Mỹ khoảng 5 triệu đang là hiện mắc, tỷ lệ hiện mắc trên dân số là chiếm khoảng 1,47. Ở Nga thì khoảng 0,31 và Pháp là 2,9. Việt Nam chúng ta rất may là hiện nay chúng ta chỉ có khoảng hơn 1 ca trong 1 triệu người. Vì hiện nay chúng ta chủ yếu là các cái trường hợp nhập cảnh lẻ tẻ. Thế thì nếu mà chúng ta gặp phải tình huống giống như Nga, như Mỹ, như Pháp thì như thế nào? Thì chúng tôi ước tính là hiện nay trung bình một tỉnh chúng ta chỉ có khoảng 3.000 giường bệnh trên 1 triệu dân. Nếu mà giống như Nga hiện nay thì có khoảng trên 1 triệu là khoảng 3.001. Thì coi như giường bệnh của chúng ta tất cả chỉ phục vụ COVID là hết. Không còn một trường hợp bệnh nào để phục vụ cho bệnh nhân khác. Thì đấy là cái chúng ta sẽ khánh một cái tình huống hết sức là nan giải.
Bộ Y tế cũng vừa ban hành chỉ thị về tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó nhấn mạnh cả nước đã trải qua hơn 80 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Mặc dù vậy, các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài dương tính với SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục được ghi nhận trong thời gian vừa qua. Do đó, nguy cơ dịch bệnh xuất hiện vẫn luôn thường trực, đặc biệt nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Trong thời gian tới, trong nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động sự kiện chính trị quan trọng. Công tác phòng chống dịch được yêu cầu đặt ra trong tình trạng nghiêm ngặt với mức độ an toàn cao nhất. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành cáo trạng truy tố Trần Quang Huy, Đỗ Đăng Khoa, Võ Ngọc Hòa, Lê Thanh Hải cùng ở tỉnh Khánh Hòa và Song Jia Hao ở tỉnh Hà Bắc Trung Quốc về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.
Trong số 7 vụ làm giả hồ sơ tài liệu mà các bị cáo gây ra, theo cáo trạng có 2 vụ làm giả hồ sơ cho người Trung Quốc trở thành người Việt Nam. Khoảng tháng 5 năm ngoái, Đỗ Đăng Khoa được A Cường, người Trung Quốc giới thiệu một người bạn người Trung Quốc muốn có hộ chiếu Việt Nam. Khoa nhận lời và lấy chi phí 55 triệu đồng. Sau đó Khoa nhờ Trần Quang Huy làm hộ chiếu cho đối tượng này với giá 50 triệu đồng. Các đối tượng đã làm giả chữ ký của trưởng công an thị trấn Trà Cú và làm giả một chứng minh nhân dân mang tên Trần Dương Huy, có chứng thực bản sao chứng minh nhân dân nhằm hợp thức lai lịch nơi cư trú trước khi chuyển đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cũng bằng cách thức tương tự, nhóm bị can này đã biến Song Gia Hao, người Trung Quốc trở thành Nguyễn Khang Tinh. Đến ngày 4 tháng 8, qua kiểm tra hành chính, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Song Gia Hao sử dụng sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Khang Tinh để sinh sống và làm ăn tại thành phố Nha Trang.
Thưa quý vị và các bạn, vụ việc hai cháu bé bị chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh tra tấn đánh đập nhiều tháng qua vừa được phát hiện mới đây khiến dư luận vô cùng bức xúc. Nhiều người cho rằng hành vi này cần được xử lý nghiêm để răn đe. Đây không chỉ là câu chuyện bạo hành trẻ em mà còn là hành vi vi phạm pháp luật khi sử dụng lao động là trẻ em. Phóng viên Kim Thanh phản ánh.
Loại ác như thế không có tình người, nó trẻ con là như con mình ấy mà lại làm thế, ác ôn. Đi đường nhìn thấy những cái người mà ăn xin mà khổ mình còn cho mà ở như thế mà lại ác thế. Mình cũng chả tin được là nó ác đức đến như thế.
Căm phẫn không còn lời nào tả được, tại vì nó cứ thích 15 tuổi nó mới đang làm một trẻ em. Thật sự là không thể chấp nhận như thế, thì nó gọi là tra tấn bạo hành trẻ em. Nói chung là thật sự đó là một cái gọi là cực hình.
Cho nên là cái này phải xử nghiêm, thật sự là rất là nặng. Tra tấn không bác gì kiểu bố người Trung Cổ.
Đọc thôi mình cảm thấy rất là bức xúc, bởi vì không nghĩ là người ta có thể đối xử với em bé đấy như vậy. Thì mình mong cơ quan pháp luật sẽ vào cuộc để làm rõ cái hành vi bạo lực trẻ em như vậy, để thương cho tất cả mọi người.
căm phẫn, đau xót và bức xúc là những cảm xúc chung của nhiều người khi biết vụ việc vợ chồng chủ quán bánh xèo miền Trung ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bạo hành hai nhân viên, trong đó có một bé trai 15 tuổi, đều thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi, nghi có nhiều dấu hiệu bị chủ quán hành hạ, tra tấn trong thời gian dài. Không chỉ bị bắt làm việc nhiều tiếng đồng hồ, bị hành hung, cậu bé còn bị bỏ đói. Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, sáng ngày 22 tháng 11, cơ quan công an đã đến kiểm tra và đưa nạn nhân cùng chủ quán về trụ sở công an xã làm việc. Hiện công an huyện Yên Phong đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1986, nữ chủ quán bánh xèo miền Trung, bị tố hành hạ hai nhân viên. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho biết, hành vi của nghi phạm đối với cháu bé trong suốt thời gian dài là rất tàn ác, xâm phạm nghiêm trọng quyền trẻ em được pháp luật bảo vệ. Hành vi của nghi phạm đã trực tiếp xâm hại đến quyền được bảo hộ về thân thể, sức khỏe, uy tín, danh dự, nhân phẩm của người bị lệ thuộc, đã cấu thành tội cố ý gây thương tích và tội hành hạ người khác.
Trong trường hợp mà có căn cứ cho thấy người chủ hoặc là cái người được giao quản lý cơ sở kinh doanh này đã đánh đập, gây thương tích cho em bé này mới chưa đủ 16 tuổi. Cái thương tích mà chỉ cần tỷ lệ có một vài phần trăm thôi, chưa đến 11%, rồi để lại cố tật cho nạn nhân. Cái người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích với cái mức hình phạt là 6 tháng đến 3 năm. Thế còn đối với trường hợp mà hành vi được xác định là dùng cái hung khí nguy hiểm hoặc là hành vi là có tổ chức thì hình phạt sẽ là từ 2 năm đến 6 năm tù. Thế còn cái với mức độ nghiêm trọng, ví dụ như là thương tích mà từ 30 đến 60% thì hình phạt có thể lên đến từ 5 năm đến 10 năm tù, phụ thuộc vào hậu quả xảy ra đối với nạn nhân.
Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Đoàn Luật sư Hà Nội, giám đốc công ty luật Hợp Danh Thiên Thanh cũng cho rằng đây là vụ việc xâm phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đây không chỉ là vụ việc xâm hại, bạo hành trẻ em mà còn vi phạm bộ luật lao động.
Khi xảy ra vụ việc như thế này thì cũng phải biết cụ thể xem cháu gia đình ở quê để là còn những ai và thực trạng của gia đình. Hiện tại các cơ quan bảo vệ trẻ em hoàn toàn có quyền có thể hỗ trợ cho cháu trong những thời điểm này, nhất là các tổ chức xã hội để giải quyết vụ việc cũng như để giúp ổn định tinh thần, sức khỏe cho cháu, và cũng có thể chính là những người đại diện bảo trợ về mặt cả pháp lý cũng như về mặt xã hội nếu như gia đình cái điều kiện nó khó khăn.
Ngay sau khi vụ việc được báo chí phản ánh, Cục Trẻ Em đã có công văn chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh làm rõ vụ việc, triển khai các biện pháp hỗ trợ, đồng thời đề nghị xử lý nghiêm minh hành vi bạo lực, bóc lột sức lao động trẻ em. Theo Cục Trẻ Em, các ngành công an, lao động thương binh và xã hội, y tế đang tích cực vào cuộc để thực hiện chức năng theo thẩm quyền. Công an huyện Yên Phong đã tạm giữ chủ quán để điều tra. Bước đầu, hai vợ chồng chủ quán đều khai nhận hành vi bạo hành với những người giúp việc trong quán. Cậu bé giúp việc đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong điều trị vết thương và đã ổn định.
Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với những thông tin thời tiết đáng chú ý.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng yếu đến thời tiết các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày và đêm hôm nay, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa rào nhẹ rải rác. Ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sáng và đêm trời lạnh, với nền nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Khu vực Hà Nội ngày và đêm hôm nay có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu lệch đông, nên trong ngày và đêm hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 đến 7 độ vĩ Bắc, nên khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay đến thăm Tokyo, Nhật Bản, đánh dấu chuyến thăm cấp cao đầu tiên của một quan chức Trung Quốc đến Nhật Bản kể từ khi Nhật Bản bầu nhà lãnh đạo mới vào tháng 9. Ông Vương Nghị dự kiến có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, người đang cố gắng cân bằng sự lệ thuộc kinh tế sâu sắc vào Trung Quốc với việc giải quyết các mối lo ngại về an ninh, trong đó có vấn đề tranh chấp chuỗi đảo ở biển Hoa Đông. Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi sẽ có cuộc trao đổi quan điểm thẳng thắn về quan hệ song phương với Ngoại trưởng Vương Nghị, trong đó việc khôi phục giao thông giữa hai nước vốn bị gián đoạn do đại dịch COVID-19. Cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp của Mỹ thông báo tới ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden rằng cơ quan này sẽ tiến hành các thủ tục chuyển giao quyền lực tổng thống, cho phép giải phóng quỹ tiền cho công việc chuyển giao trị giá 9,9 triệu đô la Mỹ. Dù cho phép quá trình chuyển giao quyền lực bắt đầu, song Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ vẫn theo đuổi cuộc chiến pháp lý để giành chiến thắng cuối cùng. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Trong thư gửi tới ông Joe Biden, người đứng đầu cơ quan dịch vụ tổng hợp Mỹ, bà Emily Murphy thông báo sẽ bắt đầu hỗ trợ cho phía ông Joe Biden các nguồn lực và dịch vụ hậu bầu cử nhằm hỗ trợ sự kiện chuyển giao quyền lực. Bà khẳng định không chịu bất kỳ áp lực nào và quyết định được đưa ra một cách độc lập dựa trên pháp luật và tình hình thực tế. Ngay sau thông báo của cơ quan dịch vụ tổng hợp Mỹ trên trang Twitter, Tổng thống Donald Trump cho biết đã đến lúc cơ quan dịch vụ tổng hợp Mỹ làm những điều cần phải làm. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định chưa chấp nhận thua trong cuộc bầu cử và các nỗ lực pháp lý sẽ vẫn tiếp tục. Đội ngũ của ông sẽ vẫn chiến đấu và tin vào một kết quả chiến thắng cuối cùng. Trong một tuyên bố, văn phòng của ông Joe Biden lập tức hoan nghênh quyết định của cơ quan dịch vụ tổng hợp Mỹ và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc khởi động quá trình chuyển giao quyền lực, khẳng định đây là bước đi quan trọng hướng tới một tiến trình chuyển giao hòa bình. Tuyên bố cho biết, cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp đã công nhận ông Joe Biden cùng liên danh tranh cử Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng và khẳng định sẽ cung cấp các nguồn lực và sự hỗ trợ cần thiết. Ngày hôm qua, ông Joe Biden và bà Kamala Harris cũng đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với các thị trường Mỹ, cam kết sẽ hợp tác để giải quyết cuộc khủng hoảng COVID và sự suy thoái kinh tế khi chính quyền mới tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới. Phát biểu tại hội nghị, ông Joe Biden tái khẳng định cam kết sẽ là tổng thống của mọi người dân Mỹ.
Thành phố xanh, thành phố đỏ không thành vấn đề. Tất cả đều là thành phố của Mỹ, cộng đồng Mỹ. Các bạn xứng đáng nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ Tổng thống Mỹ. Tôi hứa với các bạn điều đó. Mọi thị trường đều xứng đáng có một Tổng thống là một đối tác thực sự.
Những ngày qua, ông Joe Biden cũng đã công bố nhiều đề cử các vị trí cấp cao trong nội các mới một khi nắm quyền.
Ngoại trưởng ba nước gồm Đức, Pháp và Anh vừa có cuộc họp tại thủ đô Berlin của Đức để bàn về tương lai của thỏa thuận hạt nhân Iran. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
Các nguồn tin ngoại giao Đức cho biết, ba nước châu Âu muốn thảo luận về cách thức tiếp cận chung với chính quyền mới tại Mỹ sau khi ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1 tới, cũng như cách thức phản ứng nếu xảy ra kịch bản chính quyền của ông Donald Trump tấn công Iran trong những ngày cuối nhiệm kỳ. Theo giới phân tích, kịch bản này đang trở thành một lo ngại lớn trong thời gian gần đây, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có các chuyến công du đến châu Âu và Trung Đông trong tuần trước. Đồng thời, Iran mới đây cũng đã có các hành động bị cho là vi phạm thỏa thuận hạt nhân P5+1 năm 2015 như việc sử dụng các máy ly tâm hiện đại hơn. Điều này có thể dẫn đến việc chính quyền của ông Donald Trump quyết tâm tấn công vào các cơ sở hạt nhân Iran nhằm tạo ra một tình thế không thể sửa chữa cho chính quyền kế nhiệm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật về tăng thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập vượt 5 triệu rúp mỗi năm. Văn bản đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức. Phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố tăng thuế thu nhập cá nhân từ năm 2021. Ông giải thích rằng chỉ một phần thu nhập trên 5 triệu rúp sẽ bị tăng thuế. Sự gia tăng sẽ ảnh hưởng đến thu nhập định kỳ và linh hoạt liên quan đến công việc, bao gồm tiền lương và cổ tức. Đồng thời, biện pháp này sẽ không áp dụng cho các khoản tiền nhận được sau khi bán tài sản, không bao gồm chứng khoán hoặc các khoản thanh toán bảo hiểm. Trong trường hợp này, tỷ lệ sẽ vẫn ở mức 13%. Dự kiến rằng việc tăng từ các khoản thu nhập trên 5 triệu rúp sẽ mang lại 190 tỷ rúp cho ngân sách trong 3 năm tới. Số tiền này được lên kế hoạch chi cho việc điều trị trẻ em mắc các bệnh hiểm nghèo hiếm gặp. Các chuyên gia lưu ý rằng thuế được tăng công bằng và không có rủi ro đối với sự ổn định tài chính của đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, những quả thận được các nhà khoa học sản xuất bằng phương pháp in 3D tại Australia đang hứa hẹn nhiều hy vọng cho những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối khi có thể được cấp phép thận nhân tạo thay vì phải xếp hàng chờ được hiến tạng. Tin của phóng viên Hữu Tiến, thường trú tại Australia.
Các nhà khoa học Australia thuộc Viện Nghiên cứu Trẻ Em Murdoch phối hợp với công ty công nghệ sinh học Organovo có trụ sở tại Mỹ đã sản xuất thành công những quả thận nhân tạo bằng phương pháp in 3D. Thành công này sẽ mang đến hy vọng rất lớn đối với các bệnh nhân suy thận cần ghép tạng và rộng hơn là các ứng dụng to lớn của lĩnh vực in mô người trong y học hiện đại. Trong phòng thí nghiệm của mình, các nhà nghiên cứu Australia đã sử dụng tế bào gốc và công nghệ in 3D để tạo ra những quả thận nhân tạo với nhiều kích thước khác nhau, từ những quả thận chỉ nhỏ như hạt gạo đến những quả thận có kích thước như bình thường, với đầy đủ cấu trúc lọc, hệ thống mạch máu và các ống dẫn. Theo giáo sư Melissa Little, trưởng nhóm nghiên cứu, những quả thận in 3D với kích thước như thận bình thường có thể được cấy ghép cho những bệnh nhân đang chờ ghép tạng, mang đến cơ hội và chất lượng cuộc sống tốt hơn. Giáo sư Little cho biết, những quả thận in 3D sẽ là hy vọng cho những bệnh nhân không được ghép thận.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với một nội dung được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng kháng thuốc kháng sinh nguy hiểm như đại dịch COVID-19 và có nguy cơ đảo ngược những tiến bộ y học. Đây là cảnh báo vừa được Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra nhân tuần lễ nâng cao nhận thức về kháng sinh trên thế giới diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 11 năm nay. Cũng trong cảnh báo này thì Việt Nam là cái tên đáng chú ý khi đứng thứ tư về tỷ lệ kháng thuốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh chiếm khoảng 40%. Báo động tình trạng kháng thuốc kháng sinh là chủ đề chúng tôi đề cập trong chương trình Thời sự trưa nay với sự tham gia của phóng viên Văn Hải theo dõi mảng y tế và phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Biên tập viên Minh Châu sẽ bắt đầu cuộc trao đổi ngay sau đây.
Thưa anh Văn Hải ạ, Việt Nam thì được Tổ chức Y tế Thế giới xếp là một trong những nước có cái tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới. Các chuyên gia y tế thì đánh giá như thế nào về cái tình trạng tùy tiện mua và sử dụng kháng sinh ở nước ta?
Vâng, thưa quý vị, tình trạng các loại vi khuẩn gây bệnh kháng thuốc hiện đang là vấn đề toàn cầu, đặc biệt là ở các nước đang phát triển như là ở Việt Nam. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới thì nước ta là một trong những nước có tình trạng kháng thuốc kháng sinh cao nhất trên thế giới. Tôi đã từng được nghe chính những chuyên gia y tế phải thốt lên rằng là mua thuốc kháng sinh cũng như là thuốc chữa bệnh ở nước ta thì dễ như là đi mua rau vậy. Theo kết quả khảo sát của ngành y tế thì có tới 91% thuốc kháng sinh ở vùng nông thôn và 88% thuốc kháng sinh ở khu vực thành thị được bán ra không cần đơn. Chị Minh Châu và quý vị thính giả cũng thấy rõ một tình trạng phổ biến hiện nay là cứ có triệu chứng của bệnh là trước tiên người dân đi ra hiệu thuốc, mua thuốc về uống. Nếu như không khỏi thì mới đến các cơ sở y tế để khám. Hoặc là thấy có biểu hiện đau ốm giống triệu chứng của một bệnh nhân nào đó thì mượn đơn của người đó để đi mua thuốc. Đặc biệt nguy hiểm là không ít người muốn được sử dụng kháng sinh mạnh để mau chóng được khỏi bệnh ngay, trong khi một liệu trình thuốc kháng sinh thì ít nhất phải uống từ 5 đến 7 ngày. Do vậy mà người dân đa phần là đã bỏ lỡ cơ hội được chữa khỏi bệnh bằng những kháng sinh thông thường và từ đây thì phụ thuộc vào loại kháng sinh nặng. Việc mua bán thuốc không cần đơn của bác sĩ kê là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh đáng báo động ở nước ta hiện nay. Và điều này đồng nghĩa với việc là nhiều trường hợp người bệnh sẽ không còn thuốc chữa và bệnh nhân sẽ tử vong khi vi khuẩn gây bệnh đã kháng tất cả các loại kháng sinh đang có hiện nay.
Vâng ạ, như phóng viên Văn Hải vừa cập nhật thì có tới 91% thuốc kháng sinh ở nông thôn và 88% thuốc kháng sinh ở thành thị được bán ra mà không cần kê đơn. Vậy thì cái mục tiêu đến hết năm 2020 này, tất cả các quầy thuốc, nhà thuốc khi mà bán kháng sinh phải có đơn thuốc theo quyết định của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 7 tháng 9 năm 2017 vẫn chỉ là một mục tiêu trên giấy. Và thêm một minh chứng nữa về quy định chỉ có trên giấy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thực tế này. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đô thị có cái mật độ dân số và số dân đông nhất cả nước qua phần kết nối với phóng viên Kim Dung. Xin mời chị Kim Dung ạ.
Xin chào biên tập viên tại Đài Cầu Hà Nội. Thưa quý vị, thì những quy định về nhà thuốc thực hành tốt gọi tắt là GPP thì theo khảo sát khi mà người bệnh không có đơn thuốc thì các nhà thuốc họ vẫn bán. Hoặc là miêu tả cái triệu chứng để dược sĩ họ bán. Hoặc là có những người thì họ mang cái đơn rất là cũ, đã nhiều năm rồi. Khi mà cái triệu chứng nó tương tự hoặc là lặp lại đấy ạ. Cũng có nhiều người lại mang đơn thuốc của những cái người khác. Họ hỏi xong rồi họ đã từng được biết là người đó uống cái đơn đấy đã khỏi. Thì chính họ đã mang cái đơn đấy ra nhà thuốc của mua ạ.
Vâng, như chị Kim Dung vừa phản ánh thì cái việc mua kháng sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là dễ dàng mà không cần phải kê đơn. Vậy thì đã có cái cá nhân, tổ chức hay là một cái nhà thuốc nào bị xử phạt vì vi phạm cái quy định này hay chưa ạ?
Vâng ạ, cái sự xử phạt cũng như là cảnh báo tỷ lệ rất là ít. Từ tháng 7 năm 2019 ấy, thì Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu với thực hiện cái việc khảo sát thực trạng bán thuốc kê đơn. Và từ tháng 9 năm 2019 thì họ sử dụng các cái giải pháp can thiệp theo những cái mục tiêu đề ra nhằm giảm bớt cái sự kê bán thuốc không kê đơn đấy ạ. Và qua cái thời gian gần một năm thì Sở Y tế tập trung khảo sát các nhà thuốc ở quận Phú Nhuận. Qua đó thì cũng đã xử phạt một số trường hợp vi phạm bán thuốc không kê đơn. Tuy nhiên là chủ yếu họ tập trung tuyên truyền và truyền thông cho người dân về cái việc mà tác dụng, tác hại của việc sử dụng thuốc không kê đơn, mua kháng sinh không có sự hướng dẫn của y bác sĩ ạ.
Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Kim Dung với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề lạm dụng thuốc kháng sinh không chỉ là chuyện riêng ở Việt Nam. Tại Việt Nam thì từ nhiều năm nay, khẩu hiệu không hành động ngay, hôm nay, ngày mai không còn thuốc điều trị đã được triển khai nhưng mà sức lan tỏa chưa sâu rộng. Vậy thì chúng ta có thể làm gì trong cuộc chiến chống kháng thuốc?
Với người bệnh, chỉ dùng kháng sinh khi có đơn thuốc của bác sĩ, không dùng thuốc kháng sinh thừa từ lần sử dụng trước hoặc không chia sẻ dùng chung thuốc kháng sinh của mình cho người khác. Không bao giờ yêu cầu thuốc kháng sinh nếu bác sĩ nói rằng không cần chúng. Luôn luôn làm theo lời khuyên của bác sĩ khi sử dụng kháng sinh. Với bác sĩ, chỉ kê đơn và phát thuốc kháng sinh khi cần thiết và theo hướng dẫn hiện hành. Giáo dục bệnh nhân về cách sử dụng thuốc kháng sinh và sự nguy hiểm của việc lạm dụng thuốc kháng sinh.
Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập tình trạng kháng thuốc kháng sinh gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người nhân tuần lễ nâng cao nhận thức về kháng sinh trên thế giới từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 11 năm nay. Và tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay được điều chỉnh giảm mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới vừa có phiên mất gần 2% giá trị. Ở thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 55.050.000 đồng một lượng, bán ra 55.500.000 đồng một lượng, giảm khoảng 700.000 đồng một lượng so với đầu giờ sáng qua. Ở thị trường Hà Nội, vàng dòng Thăng Long được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở trạng thái đi ngang, mua vào ở mức 53.160.000 đồng một lượng, bán ra 53.910.000 đồng một lượng.
Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.168 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm tiếp 7 đồng so với hôm qua. Tỷ giá đô la tại một số ngân hàng thương mại sáng nay cũng đồng loạt điều chỉnh giảm. Vietcombank giảm 15 đồng, niêm yết ở mức mua vào là 23.070 đồng 1 đô la và bán ra là 23.250 đồng 1 đô la.
Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã thông báo về việc đăng ký bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội mã chứng khoán là HAN do Bộ Xây dựng sở hữu và đang đăng ký giao dịch trên sàn Upcom. Theo đó, Bộ Xây dựng dự kiến đưa hơn 139 triệu cổ phần HAN ra bán đấu giá với giá khởi điểm 19.930 đồng một cổ phần. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 12 năm nay tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau liên tiếp 5 phiên tăng và áp sát mốc tâm lý 1.000 điểm, dòng tiền đã trở nên thận trọng hơn trong phiên sáng nay, khiến áp lực giằng co xuất hiện. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 989,6 điểm, giảm 4,5 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 310 triệu đơn vị, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 6.500 tỷ đồng. HNX Index đạt 147,4 điểm, giảm 0,7 điểm. Còn Upcom Index đứng ở mức 66,4 điểm.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, Đúng như dự đoán của các chuyên gia, thị trường chứng khoán nước ta đã tiếp cận mốc tâm lý quan trọng là 1.000 điểm và chứng minh được sức mạnh nội lực trong ảnh hưởng biến động thị trường vốn, chứng khoán quốc tế do dịch COVID-19. Diễn biến khả quan của thị trường chứng khoán trong nước cho thấy nhiều dư địa để các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội trong thời gian tới.
Theo đại diện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan quản lý thị trường đang tiếp tục điều hành thị trường theo hướng phát triển bền vững. Luật chứng khoán năm 2019 sẽ có hiệu lực thi hành từ đầu năm tới, sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý giúp thị trường vận hành ổn định và bền vững hơn. Ông Bùi Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Quản lý Chào bán Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
Chúng tôi thì năm vừa qua chủ yếu tập trung xây dựng cái chính sách cơ chế mới để hướng dẫn cái luật chứng khoán. Thì về phần tôi trực tiếp tham gia ấy, thì nó có mấy cái vấn đề mà chúng tôi có cái sự thay đổi lớn trong cái năm sau. Về cơ chế chính sách, thứ nhất là về phát hành, chào bán và chào mua công khai, thì thị trường có thể chờ đón là chúng ta chỉnh sửa lại, chi tiết hóa những cái quy định về phát hành chứng chỉ lưu ký ở nước ngoài. Và chúng tôi hy vọng rằng với cái sự thay đổi này thì chúng ta có một cái cơ hội lớn hơn cho các công ty Việt Nam có thể tiếp cận và huy động vốn ở thị trường nước ngoài.
Tiến sĩ Lê Đức Khánh, Giám đốc Phòng Phát triển Năng lực Đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS thì nhận định, với triển vọng kinh tế hồi phục tốt hiện nay, lãi suất rất thấp do nguồn tiền lớn sẵn có trong hệ thống ngân hàng khiến các nhà đầu tư tìm sang kênh đầu tư khác như chứng khoán. Dư địa tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam còn rất lớn, tạo nhiều cơ hội để đầu tư. Tiến sĩ Lê Đức Khánh nhìn nhận.
Chúng ta nhìn thấy rằng là các công ty chứng khoán cũng đã phải thay đổi, phải thích ứng rất là nhanh để có thể là cạnh tranh trên thị trường mà đang thay đổi, đang phát triển mà đang tăng được trưởng nhanh. Rõ ràng là hướng đi của Ủy ban chứng khoán đã rất nhanh và quyết liệt như vậy rồi, các công ty chứng khoán cũng đã nhìn thấy các câu chuyện, cũng phải thích ứng nhanh để có thể là trong tương lai đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, thì tôi tin rằng là triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hậu Covid sẽ phát triển rất là mạnh, đặc biệt là năm 2021 đấy.
Theo nhận định của các chuyên gia, dư địa tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam còn rất lớn, mặt bằng chung định giá cổ phiếu còn thấp, dòng tiền luân chuyển khá tốt qua nhóm cổ phiếu ngân hàng như CTG, VPB, TCB, nhóm cổ phiếu thép như HPG, HSG hay nhóm chứng khoán công nghệ. Chuyên gia chứng khoán Lê Đức Khánh cũng khuyến nghị nhà đầu tư lưu ý chọn nhóm ngành cơ bản kinh doanh tăng trưởng tốt để giảm thiểu rủi ro khi đầu tư.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay giải Futsal Cúp Quốc gia 2020 sẽ diễn ra hai cặp đấu bán kết. Vào lúc 16 giờ, Thái Sơn Nam sẽ so tài với Quảng Nam, còn vào 18 giờ, Saco đối đầu với Savines Sanatech Khánh Hòa. Hiện tại Thái Sơn Nam đang được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Cúp Quốc gia lần này. Trong hai lần chạm trán nhau gần đây nhất, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang đều bất bại trước đội bóng xứ Quảng. Cuộc tái đấu chiều nay được xem như cữ dượt nhẹ nhàng cho nhà đương kim vô địch quốc gia trước khi bước vào trận chung kết tranh ngôi vương Cúp Quốc gia 2020.
Cũng vào chiều nay, hai cặp đấu còn lại của vòng 9 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2020 sẽ diễn ra. Thành phố Hồ Chí Minh 1 gặp Sơn La và Thành phố Hồ Chí Minh 2 tiếp Than Khoáng Sản Việt Nam. Trước đó ở ngày thi đấu hôm qua, Hà Nội 1 Guantanamo đánh bại Thái Nguyên TVT với tỷ số 5-0. Có đó vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng với 23 điểm. Chiến thắng này giúp Hà Nội 1 Guantanamo tự tin hướng đến việc chinh phục ngôi vô địch cho dù chặng đường phía trước còn dài. Huấn luyện viên Nguyễn Anh Tuấn của câu lạc bộ Hà Nội 1 Guantanamo cho biết:
"Tôi thua Thành phố Hồ Chí Minh 2 điểm nhưng rõ ràng là chúng tôi chưa hết cơ hội, bởi vì là lượt đi chúng tôi cũng chưa bị thua một trận đấu nào cả. Đấy cũng là một vấn đề, thì chúng tôi chỉ có quyết tâm như đặt ra mục tiêu như đầu giải thôi. Chúng tôi muốn đạt ngôi vô địch chúng tôi thì chúng tôi phải thắng tất cả. Đấy là cái chúng tôi chỉ có một cửa duy nhất như vậy."
Vòng loại giải bóng đá U21 quốc gia 2020 sẽ chính thức khởi tranh vào chiều nay trên sân Bến Tre bằng trận mở màn bảng D khi Đồng Tháp gặp Vĩnh Long. Trên lý thuyết, Đồng Tháp được xem là mạnh nhất bảng nhờ dàn cầu thủ chất lượng từng giành hạng 3 giải U21 năm ngoái. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Bùi Văn Đông, đội hình Đồng Tháp khá đồng đều ở 3 tuyến, có những thủ lĩnh như đội trưởng Nguyễn Hoàng Duy, thủ môn Nguyễn Nhật Trường, Cao Tấn Hoài từng được gọi vào tuyển U22 Việt Nam. Lần này, với sự góp mặt của cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình trong vai trò trợ lý huấn luyện viên, Đồng Tháp càng được chú ý hơn. Một tin vui dành cho các vận động viên đó là Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn bắn súng Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Sen Nam Việt vừa cùng ký thỏa thuận hợp tác về việc hỗ trợ việc làm cho các vận động viên sau khi nghỉ thi đấu. Theo đó, để tạo điều kiện cho các vận động viên yên tâm thi đấu và cống hiến cho nền thể thao nước nhà, Công ty Cổ phần Đầu tư Sen Nam Việt cam kết dành 10 vị trí nhân sự mỗi năm cho các vận động viên với những công việc phù hợp để tham gia các vị trí việc làm như nhân viên văn phòng, tư vấn dinh dưỡng. Đây là hoạt động có ý nghĩa xã hội, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng cũng như cam kết hỗ trợ thể thao Việt Nam của Công ty Cổ phần Đầu tư Sen Nam Việt. Bà Nguyễn Thị Nhung, Tổng thư ký Liên đoàn Bắn súng Việt Nam cho biết.
Các vận động viên khi mà cống hiến cho thể thao thì các vận động viên phải hy sinh rất là nhiều, gần như là phải hy sinh cả về nghề nghiệp, hy sinh cả công việc rất là nhiều, và các bạn chỉ chuyên tâm vào cái việc là tập luyện thể thao. Nếu như chúng ta có được một cái đầu ra tốt cho các vận động viên thì rõ ràng các vận động viên sẽ yên tâm cống hiến hết mình cho thể thao hơn nữa.
Hai đô cử của Việt Nam vừa dính doping là Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Đình Sáng đã chính thức bị cấm thi đấu 4 năm. Theo trang Inside the Game, Tổ chức Phòng chống doping quốc tế đã cử chuyên viên trực tiếp đến Việt Nam lấy mẫu của vận động viên theo một chương trình xét nghiệm ngẫu nhiên. Kết quả hai đô cử trẻ, Nguyễn Thị Thu Trang 17 tuổi lẫn Bùi Đình Sáng 18 tuổi đều dương tính với oxandrolone, một loại chất giúp thúc đẩy tăng cân và cơ bắp. Vì vậy, Liên đoàn Cử tạ Quốc tế đã gửi thông báo tới Tổng cục Thể dục Thể thao về việc cấm thi đấu 4 năm đối với Thu Trang và Đình Sáng. Kết quả này đồng nghĩa 4 chiếc huy chương vàng tại giải vô địch cử tạ trẻ thế giới năm 2019 của Thu Trang và một huy chương vàng của Đình Sáng có nguy cơ bị tước bỏ. Trước đó, Thu Trang từng giành huy chương bạc Olympic trẻ Buenos Aires năm 2018.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía tây, khu vực quần đảo Trường Sa có lúc cấp 6, biển động.